Nguyễn An Ninh
sinh năm 1900, mất năm 1943. Vì người ở cõi chân mây cuối trời. Nguyễn An Ninh là thần tượng của thanh niên Sài Gòn trong thập niên 1920. Không những là con người của hành động tích cực, ông còn là một nhà tư tưởng, nhà triết học, nhà hùng biện cổ động và tuyên truyền cho phong trào cách mạng quần chúng. Để tạo nên dấu ấn ấy, chúng ta không thể quên vai trò của bà Trương Thị Sáo, người vợ, người đồng chí đã cùng ông dấn thân trong bão táp của cuộc đời. Bà sinh ngày 26 tháng 6 năm 1899 tại xã Phước Lại, quận Cần Giuộc, tỉnh Tân An, Long An. Mồ côi cha mẹ lúc mới 2 tháng tuổi, nhờ chí tự lập với hai bàn tay trắng, bà đã tạo nên cơ sở may ở chợ Cầu Ông Lãnh. Đã giàu có lại đẹp người đẹp nết, nên thời bấy giờ thanh niên đi xe điện từ chợ lớn về chợ Cầu Ông Lãnh bao giờ cũng giáo giác nhìn bà. Có lần xe trật đường ray nên mọi người mới nói đùa do thanh niên đã dồn hết qua một bên để nhìn nhan sắc bà Trương Thị Sáo. Dù nhiều người đến ngỏ ý kết duyên trăm năm, nhưng bà đều nhẹ nhàng từ chối. Năm 1923, du học từ Pháp về, Nguyễn An Ninh đã sáng lập tờ báo La Cloche Felie và nổi tiếng là một trí thức dũng cảm, dám chống Tây. Tuy chưa gặp mặt, nhưng bà Sáo cũng rất cảm phục hành động của ông. Bây giờ một số bạn gái của bà như bà Chính Định, bà Hai Phòng là chỗ quen biết thân tình với Nguyễn An Ninh đã đứng ra làm mai mối cho cuộc gặp gỡ giữa hai người. Trong hồi ký bà có kể lại, hồi nghe đọc báo, tôi cứ tưởng anh Ninh là một ông già đạo mạo. Bữa gặp mặt mới rõ ra là một thanh niên rất trẻ, hay cười, hoạt bát. Anh Ninh lúc đó mới 24 tuổi. Khi hỏi chuyện tôi, anh chỉ xoay quanh công việc làm ăn của tôi, tìm hiểu lý do tại sao tôi là con gái mà dám một mình ra sống giữa chốn phồn hoa đô thị này. Biết chuyện tôi không thích ông ngoại tôi muốn làm giàu để khỏi bị người ta khinh khi. Anh Ninh mới dẫn giải phân tích cho tôi thấy thế nào là phong kiến địa chủ, là bóc lột. Anh nói thằng Tây nó muốn duy trì chế độ phong kiến để dễ đô hộ dân mình. Chứ đuổi thằng Tây đi rồi thì mình sẽ lập ra một chế độ dân chủ, mang lại cơm no áo ấm cho dân. Rồi anh giải thích thêm về quyền tự do dân chủ, thế nào là tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do báo chí, tự do đi lại, vân vân. Những lời giải thích này đã khiến bà vừa khâm phục lẫn tò mò. Khác hẳn những chàng trai khác khi tán tỉnh bà, thường đem sự hào nhoáng bên ngoài và lời văn vẻ đầy mật ngọt nhưng sáo rỗng. Sau cuộc gặp gỡ đó, thỉnh thoảng Nguyễn An Ninh lại ghé thăm bà. Quen biết nhau độ một năm, ông đặt vấn đề xin cưới bà. Để tránh những đổ vỡ về sau, ông đã đặt hai điều kiện. Một là bỏ ý định mua bán để làm giàu, hai là phải về quê ông ở Trung Chánh, xã Mỹ Hòa, Hóc Môn. Vì tình yêu dành cho người tình đầu, bà Sáo chấp nhận. Bà đã bán hết cửa tiệm máy may và hàng hóa được chừng 10.000 đồng để thu xếp về làm vợ ông Nguyễn An Ninh. Từ đây, ông Ninh đã có thêm một cộng sự, một bạn đời đứng phía sau hậu thuẫn bền bỉ để giúp ông lo cho sự nghiệp lớn. Sau này bà có kể, nhớ ngày mới về nhà chồng, tôi vẫn mặc áo dài nhung đen, cổ đeo mấy sợi dây chuyền, tay đeo hộp xoàn, chân đi hài thêu. Anh bẫy ngang hỏi thẳng anh Ninh, tôi có phải là người của thằng phó soái cài vào hay không? Cha chồng tôi cũng lựa lời dạy cho tôi hiểu hoàn cảnh bà con xung quanh đời sống nghèo khổ. Tôi nghe lời cất hết tư trang, mặc quần áo vải. Sống trên trần gian này chỉ 43 năm, nhưng Nguyễn An Ninh đã 5 lần bị thực dân Pháp tống giam vào tù ngục từ Khám Lớn Sài Gòn ra đến Côn Đảo. Như vậy, một tay bà Ninh vừa chăm sóc cha chồng bị tai biến mạch máu não, vừa nuôi con thơ dại. Bà đã quán xuyến chu đáo mọi việc. Chưa hết, bà còn là người tiếp xúc và giúp đỡ các lãnh tụ của đảng Cộng sản như Châu Văn Liêm, Hà Quy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai. Có lần Nguyễn An Ninh tâm sự với vợ mà trong hồi ký có ghi lại. Anh kể về người vợ trước, cô Emilie, con nhà giàu, nhưng không cùng chí hướng với anh. Anh chỉ mong cổ chăm sóc phụng dưỡng cha, chớ cũng không mong cô đồng tình việc anh làm. Nhưng điều mong ước này không thành và cuộc hôn nhân sớm gãy đổ. Còn bây giờ sống với tôi, anh được cả hai. Có tôi chăm sóc cha và làm bạn đồng hành suốt cuộc đời anh. Anh không bao giờ quên ơn tôi. Tôi chỉ im lặng rơi nước mắt. Ngày 14 tháng 8 năm 1943, Nguyễn An Ninh bị thực dân Pháp hèn hạ thủ tiêu ngoài Côn Đảo. Bà Ninh vượt qua nỗi đau này để tiếp tục sống và đi tiếp trên con đường mà người chồng đã chọn. Sau Hiệp định Sơ Bộ 6 tháng 3 năm 1946, ông Hà Huy Giáp, xứ ủy viên phụ trách tuyên huấn, có chủ trương ra công khai tờ báo Phụ Nữ nhân dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Giáp đã mời bà đứng ra làm chủ nhiệm tờ báo này. Có thể xem đây là cột mốc tiền thân của báo Phụ Nữ thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Từ năm 1954, bà đưa con tập kết ra Bắc và được chính phủ giao giữ nhiều trọng trách. Bà mất ngày 3 tháng 12 năm 1983 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cố vấn Võ Văn Kiệt đã có lần đánh giá về bà. Đó là một người chị rất đáng quý, đáng kính, một người mẫu mực. Nét nổi bật nhất của chị Sáu là sự phúc hậu, thân ái, dễ gần. Con người có sức thuyết phục ghê gớm, không phải bằng quy lực hay kiến thức quảng bác, mà bằng tấm lòng thuần hậu, bằng tình cảm hết sức tự nhiên, chân thành. Có lẽ cũng ít có người phụ nữ, tuy là vợ một nhà cách mạng lớn, gắn bó hoạt động chính trị lâu, quan hệ nhiều tổ chức, nhiều nhân vật quan trọng của nhiều thời kỳ cách mạng khác nhau mà không mảy may tỏ ra mình hiểu nhiều, từng trải nhiều, không cầu kỳ kiểu cách mà trong cung cách hết sức ung dung tự nhiên, chứ không phải cố tình che giấu, cố tình khiêm tốn. Chị bình dị như lý tưởng cách mạng mà chị chọn và trung thành cả đời, bình dị với sức mạnh chiều sâu của nội tâm, sức mạnh của tấm lòng nhân hậu của người vợ, người mẹ, người chị mẫu mực. Tài liệu tham khảo. 1. Hồi ký Cùng anh đi suốt cuộc đời, bà Nguyễn An Ninh, nhà xuất bản Trẻ năm 1999. 2. Nguyễn An Ninh, dấu ấn để lại, Lê Minh Quốc, nhà xuất bản Văn học 1997. Cao Xuân Huy, sinh năm 1900, mất năm 1983. Lòng ta chôn một khối tình. Có một người học trò giỏi, khi đi học đã để ý thu thập, ghi chép các bài giảng của thầy. Sau khi thầy mất lại không ngừng tìm kiếm thêm tác phẩm hoặc cảo bản của thầy để lại, rồi tìm đến gia đình thầy để thu thập thêm tư liệu. Nhờ sự nỗ lực này mà bây giờ chúng ta mới có được tác phẩm Tư tưởng Phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu của cố giáo sư Cao Xuân Huy. Đây là tác phẩm quan trọng nhất của nhà đạo học Cao Xuân Huy, và cũng với tác phẩm này, nhà nước đã trao ông giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1. Cao Xuân Huy là cháu nội của cụ Cao Xuân Dục, Thượng thư Bộ Học, Tổng tài Quốc sử Quán Triều Nguyễn, và là con của Thượng thư Cao Xuân Tiêu. Năm 1925, ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương và được bổ về dạy trường Quốc học Huế. Thời gian này, mối tình đầu trong trẻo đã đến với ông, rồi sau đó để lại nhiều bi kịch. Số là thời gian đi dạy về, ông thường ngồi lại bên quán nước của bà Huệ. Một phần để thưởng thức nước trà thơm ngon, nhưng phần chính vì bà Huệ có cô con gái xinh đẹp tên là Tôn Nữ Thị Cơ. Tiếng sét ái tình gõ vào trái tim ông lúc ông 25 xuân. Họ yêu nhau, nhưng quái quăm thay. Gia đình ông phản đối vì không môn đăng hộ đối. Sự ngăn cấm không chia rẽ được tình yêu đôi lứa đang nồng thắm. Dù đi dạy nhưng tình hình chính trị lúc bấy giờ vẫn là mối quan tâm của ông. Năm này thực dân Pháp bắt cóc cụ Phan Bội Châu ở Thượng Hải và đưa về Hải Phòng. Ngày 23 tháng 11 năm 1925, chúng đưa cụ ra xử tại tòa Đề Hình Hà Nội, rồi sau đó đưa cụ về an trí tại Huế. Cũng như nhiều trí thức khác, Cao Xuân Huy gia nhập đảng Tân Việt. Qua năm sau, đảng này bị giặc Pháp khủng bố vì thiếu kinh nghiệm trong hoạt động chính trị. Ông bị bắt đầy đi lao bảo. Cô Tôn Nữ Thị Cơ đã chăm sóc, tiếp tế cho ông. Vì lẽ đó, sau khi ra tù, ông kết hôn với người mình yêu, bất chấp sự ngăn cản của gia đình và đôi bên không làm giá thú. Do hoạt động chính trị, ông bị cách chức giáo học, không được đi dạy nữa. Ông phải làm công nhân nhà in Đắc Lập, Huế. Không đủ sống, vài năm sau ông đưa gia đình vào Biên Hòa, rồi tiếp tục vào Sài Gòn để tìm trường dạy tư. Sau đó lại quay trở ra Huế dạy trường tư thục Hồ Đắc Hàm. Quan hệ vợ chồng ông bắt đầu rạn dở. Có lẽ do cả hai không chịu được sự đàm tiếu của dư luận hẹp hòi thời bấy giờ và cuộc hôn nhân không được gia đình thừa nhận. Giáo sư Nguyễn Huệ Chi cho biết, Cao Xuân Quy bắt đầu rút lui vào học thuật. Cái vô nghĩa của cuộc đời làm cho ý nghĩa chữ đạo của lão tử càng thêm sức ám ảnh. Còn bà Tôn Nữ Thị Cơ thì sau những tháng ngày kiên nhẫn tìm đủ mọi cách khuây lãng đã phải đi tới một quyết định, rời bỏ tổ ấm của mình. Mặc dầu có ba mụn con, người đàn bà nhan sắc này vẫn tính sang ngang với một người từ lâu đã say bà như điếu đổ. Quái quăm thay lại là người tự xưng là môn sinh đạo học của chồng. Nhưng tính đi bước nữa mà dễ đâu dứt nổi mối tơ lòng, nên cuối cùng đành chọn một giải pháp nước đôi. Về danh nghĩa bà đi lấy người khác để có hôn thú hẳn hoi, song bà yêu cầu chồng mới, nhân dịp phải thuyên chuyển ra Hà Nội làm việc một thời gian, cho phép bà vẫn sống ở nhà chồng cũ. Một cách giải quyết quả là kỳ quặc và một tình thế quái quăm, khó xử cho Cao Xuân Quy. Ngay cả bà mẹ vợ cũng không đồng tình với quyết định của con. Con gái bà chỉ buộc được bà chứng vào tờ hôn thú bằng cách nhờ người em trai lăn trộm dấu tay trong khi bà đang ngủ. Dầu thế, Cao Xuân Quy vẫn giữ một thái độ lặng lẽ. Khoảng năm 1944, bà Tôn Nữ Thị Cơ kết hôn với ông Lê Bá Sằng, còn Cao Xuân Quy lặng lẽ mải mê đi vào lẽ đạo. Từ đó cho đến cuối đời, ông chỉ gặp lại bà hai lần, một lần trong thời kháng chiến chống Pháp và lần cuối cùng vào năm 1955. Thái độ của nhà đạo học Cao Xuân Quy đối với người tình đầu cũng là người vợ của mình thật cao thượng, bởi lẽ ông là người đã ngộ lẽ sinh tồn trong vũ trụ này. Từ đó ông mải mê truyền đạo cho môn đệ của mình, giảng dạy môn triết học phương Đông, môn logic học và môn tâm lý học ở Đại học Văn Khoa và Đại học Sư phạm Văn Khoa, tiền thân của khoa ngữ văn trường Đại học Tổng hợp và trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Rồi sau đó ông chuyển về làm tổ trưởng tổ Hán Nôm của Viện Văn học. Cả hai lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu, ông có nhiều đóng góp lớn. Thật cảm động khi biết trước sắp từ giã cõi trần gian này, ông đã trối lại với con rằng không một người đàn bà nào đem lại cho ông hạnh phúc lạ lùng như bà Tôn Nữ Thị Cơ. Chi tiết này khiến chúng ta càng thêm kính trọng nhà đạo học Cao Xuân Quy. Riêng tôi lại nhớ đến những câu thơ bình bồng tình tuyệt vọng của Averroes khi nghĩ đến mối tình đầu của giáo sư Cao Xuân Quy. Lòng ta chôn một khối tình, tình trong giây phút mà thành thiên thu. Tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu, mà người gieo thảm như sầu không hay. Bản dịch Khái Hưng. Tài liệu tham khảo, tư tưởng phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu. Giáo sư Cao Xuân Quy, nhà xuất bản Văn học, 1995. Duy Tân sinh năm 1900, mất năm 1945. Đông đào Tây Liễu biết ai bạn cùng. Vua Thành Thái có nhiều vợ, sinh được cả thảy 19 hoàng tử và 26 hoàng nữ. Trong đó có một người con lưu danh trong lịch sử là Nguyễn Phước Vĩnh Sang, con thứ năm của ông với bà Nguyễn Thị Định. Ngày 3 tháng 9 năm 1907, vua Thành Thái bị thực dân Pháp buộc phải đốn vị để nhường ngôi cho con. Lúc ấy không thấy Vĩnh Sang đâu cả. Mọi người nhốn nháo đi tìm thì gặp mẹ đang chui dưới nhà kho để bắt dế. Tên Charles dẫn Vĩnh Sang lên trình diện với khâm sứ Trung Kỳ Levaque. Y tỏ vẻ hài lòng vì ngày chọn người làm vua mà bỏ đi bắt dế thì quả là ngu dốt. Thế là y đưa Vĩnh Sang lên ngôi. Lúc đó mới 8 tuổi, đặt niên hiệu là Duy Tân. Năm tháng trôi qua, cuối năm 1915, vua Duy Tân được nghe Thượng thư Huỳnh Côn giải thích hai chữ nạp phi và buột miệng hỏi, ngài đã muốn có vợ chưa? Trong đầu của một ông vua mới 15 tuổi, chưa có khái niệm về tình yêu, làm sao có thể nạp phi? Tuy vậy, ông đáp, chuyện cưới vợ không gấp, dẫn nước mới đáng lo. Nếu trì hoãn bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Quả thật, từ lúc lên ngôi, Duy Tân đã tỏ ra là người thông minh, có bản lĩnh và quan tâm đến vận mệnh của đất nước. Nhưng bà mẹ Định, mẹ Duy Tân, tỏ ra lo lắng. Bà muốn nhà vua sớm có gia thất. Do đó bà năn nỉ, nhỏ to khuyên lơn. Cuối cùng Duy Tân vì có hiếu với mẹ mà đồng ý. Chuyện nhà vua đồng ý chịu nạp phi lan rộng khắp kinh thành. Tương truyền các bà mệnh phụ, các quan đại thần đều giới thiệu con gái của mình. Cuối cùng quan thái giám đã chọn được 25 cô gái xinh đẹp nhất bấy giờ để dâng vua chọn. Nhưng rồi vua không chấm được ai cả. Quá sốt ruột, bà Định tự tay chọn ra 15 người mà bà ưng ý và bắt vua phải lựa lấy một người để sau này còn sinh người nối nghiệp. Trước sức ép của mẹ, vua Duy Tân đành cười xòa. Con không chọn được ai cả, vì con đã có người yêu rồi. Mọi người đều kinh ngạc, gặng hỏi mãi thì ông đáp, cô ấy ở cửa Tùng, lớn hơn con một tuổi. Gặng hỏi thêm, ông chỉ nói, ba ngày sau, con mời ả, tức là mẹ, ra nghỉ mát ở cửa Tùng, gặp cô ấy, nếu ả đồng ý, con mới cưới làm vợ. Suốt thời gian ở cửa Tùng, quần thần chỉ thấy nhà vua suốt ngày tắm xong thì đào bới cát. Ai hỏi, ông đáp, ta đang đãi cát tìm vàng đây. Câu chuyện này lọt vào tai bà Định, bà càng lo âu, buồn bã. Bà hỏi tại sao, ông đáp, ả ơi, con đào bới cát là để tìm người yêu đó. Con điên hả? Ông chỉ mỉm cười. Không tin à, con đãi cát tìm vàng, khi về lại Quế thì ả sẽ gặp. Nghe nhắc đến tên vàng, bà Định như sực hiểu. À, có phải con trai ta muốn cưới cô Mai Thị Vàng, con gái của quan phụ đạo Mai Khắc Đôn chứ gì? Bà hỏi, vua gật đầu xác nhận. Thì ra chuyện ra cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị chỉ là cái cớ để ông vua có thời gian suy nghĩ trước khi quyết định chuyện hệ trọng. Bà Định lại hỏi, ả đồng ý cho con lấy cô Vàng, nhưng răng lại chọn cô Vàng mà không chọn con gái của những quan đại thần khác. Vua Duy Tân cúi đầu đáp, vì thân phụ của cô Vàng là thầy Đôn, thầy dạy cho con biết chữ, biết yêu nước, thương dân, biết trọng người trung và xa lánh bọn nịnh thần. Con tin thầy cũng dạy cô ấy như rứa. Bà Định gật đầu đồng ý. Ít lâu sau, ngày 16 tháng 1 năm 1916, diễn ra lễ nạp phi cho vua Duy Tân. Với bà Vàng, vua Duy Tân thường gọi bằng bà, khanh hoặc em. Còn bà Vàng thì tâu ngài và xưng em. Mặc dù mới cưới vợ, nhưng qua móc nối của chí sĩ Trần Cao Vân và Thái Phiên, vua đồng ý tham gia cuộc khởi nghĩa do Việt Nam Quang Phục Hội tổ chức. Theo kế hoạch, đêm ngày 3 rạng ngày 4 tháng 5 năm 1916, vua Duy Tân lẻn trốn ra khỏi kinh thành. Nhưng ngay đêm hôm đó, vua bị bắt. Cuộc khởi nghĩa thất bại từ trong trứng nước. Trần Cao Vân và Thái Phiên bị chém đầu. Vua Duy Tân bị đày sang đảo Réunion. Đi cùng chuyến này còn có vua Thành Thái. Bây giờ đang bị đày tại Cape St. Jacques, Vũng Tàu và cả bà Định nữa. Làm vợ vua, chưa vui trong chăn êm nệm ấm được bao ngày, bà Mai Thị Vàng cũng theo chồng đi đày. Sang đó một thời gian, bà Vàng không chịu được phong thổ nơi đây nên đau ốm luôn. Bà xin chồng cho về nước và được đồng ý. Có lẽ do vậy nên 10 năm sau, Duy Tân lập gia đình lần nữa với bà Fernander Antier. Chung sống với bà Fernander Antier, Duy Tân có được 4 người con. Theo nhà văn Nguyễn Đắc Xuân, vua Duy Tân còn có thêm một bà vợ nữa là bà Milord Mary Ernestine, sinh được một con gái. Ngày 14 tháng 12 năm 1945, Duy Tân được phép gặp riêng tướng de Gaulle tại Paris và dự kiến sẽ được quay về Việt Nam. Thế nhưng 10 ngày sau, trên chuyến máy bay quay về Réunion để gặp gia đình và Thành Thái, máy bay chở ông đâm vào núi Bangui, Cộng hòa Trung Phi. Cho đến nay, cái chết bất ngờ của Duy Tân vẫn còn là một bí ẩn của lịch sử. Tháng 4 năm 1987, nhà nước ta và gia đình cựu Hoàng Duy Tân tổ chức đưa hài cốt của ông về an táng tại Huế. Dịp này, bà Fernanda Antier có về thăm quê chồng. Tài liệu tham khảo: Những bí ẩn của cựu Hoàng đế Duy Tân, Nguyễn Đắc Xuân biên soạn, Sở Văn hóa Thông tin Bình Trị Thiên năm 1998.
Tú Mở
sinh năm 1900, mất năm 1976. Lấy vợ khuyên ai cốt chữ tình. Tú Mở tên thật Hồ Trọng Hiếu là nhà thơ trào phúng nổi tiếng trong văn học Việt Nam hiện đại. Từ năm 1932, ông tham gia tự lực văn đoàn, phụ trách mục Dòng nước ngược trên báo Phong Hóa và Ngày Nay. Sau cách mạng tháng 8, ông làm ở phòng kế toán của Bộ Tài chính và tham gia kháng chiến. Thời gian này, ông còn có bút danh Bút Chiến Đấu. Những tác phẩm tiêu biểu của Tú Mở: Dòng nước ngược, 3 tập, Anh hùng vô tận, Nụ cười chính nghĩa, Đòn bút, và nhiều tác phẩm tuồng, chèo, diễn ca. Ông đã được nhiều giải thưởng văn học và huân chương kháng chiến. Hiện nay tại Hà Nội đã có nhà lưu niệm Tú Mở. Năm trai ba gái tám tên, Trung Hiền Thảo Dũng Hùng Chuyên Dĩ Cường, là hai câu thơ đúc kết mái ấm của nhà thơ với bà Tú Thủy Chung, hiền lành và suốt một đời nhẫn nại nuôi chồng con. Sinh thời, Tú Mở là người vui nhộn, tinh nghịch. Ở lứa tuổi nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò tại trường Bưởi, ông học chung với Hoàng Ngọc Phách, sau này nổi tiếng với tác phẩm Tố Tâm và Nguyễn Pho. Thấy hai anh này thường làm thơ sướng quả với nhau rất tâm đắc, nhưng tính tình lại nghiêm trang đạo mạo. Để trêu chọc họ, ông bèn rủ người bạn tên Quế cũng làm thơ vịnh, thơ sướng quả, nhưng đề tài lại là cái chuông xe điện, ông giám thị, vân vân. Trong thời gian này, năm 18 tuổi, Tú Mở bắt đầu để ý đến một cô gái ở Hàng Bông. Không lẽ tỏ tình bằng những dần thơ nghịch ngợm như trước à? Thế là ông bắt đầu chuyển sang làm thơ tình, làm hẳn một tập lấy tên Câu Cười Tiếng Khóc với lời lẽ như: Cùng nhau đi một chuyến tàu, ai về để nhớ để sầu cho ai? Đêm xuân trằn trọc canh dài, nhớ ai nào biết chăng ai nhớ mình? Cho hay cái thói hữu tình, đố ai gỡ mối tơ mành cho xong? Trăm năm biết có gì không mà vấn vít mãi mấy dòng tơ vương. Tập thơ này Tú Mở đưa cho đôi bạn trên Nhuận Sắc, nhưng cả hai đều nhìn bằng cặp mắt thương hại và khuyên nên đọc nhiều thơ Kiều để học hỏi thêm. Thế là ông quay sang học thuộc tất cả thơ trào phúng của Tú Xương. Tuy vậy, trong hôn nhân, Tú Mở lại là người rất nghiêm túc. Ông đã từng bộc bạch suy nghĩ: Lấy vợ khuyên ai cốt chữ tình, xin đừng dụ lợi với ham danh. Mấy người tiểu kỹ vì danh lợi, khó trọn cùng nhau nghĩa tử sinh. Lấy vợ không nên lấy vợ giàu, em rằng ỷ của lại khinh nhau. Hổ thay cái tiếng nhờ lưng vợ, tiếng ấy anh hùng há chịu đâu. Và trong cuộc đời mình, Tú Mở đã chọn được người vợ như ông mơ ước. Năm 1936, khi có tiền nhuận bút của tập thơ đầu tay, ông đưa hết cho vợ xây thêm tổ ấm trong một khu vườn thuộc làng Láng bên dòng sông Tô Lịch. Nghệ sĩ nhân dân Sông Kim có kể lại: Gia đình Tú Mở ấm cúng và nền nếp, được dạy chủ yếu do bàn tay đảm đang của chị Tú. Chị là người phụ nữ nhỏ nhắn và duyên dáng, chẳng bao giờ to tiếng với hàng xóm. Chị khéo chiều chồng, giỏi nuôi con. 8 con của anh chị đều khỏe mạnh và thông minh. Sau khi đi kháng chiến năm 1955, trở về ngôi nhà cũ, con trai út của nhà thơ cho biết: Cuộc sống tuy khó khăn đạm bạc, nhưng niềm vui thì đang đâm chồi nảy lộc. Hạnh phúc trở lại như hạnh phúc đầu mùa. Buổi sáng bố tôi dậy rất sớm cùng mẹ tôi, ngồi nhấp chén trà, rù rì dăm ba câu chuyện. Một lần chị tôi nấu cơm vừa nát vừa khê, bị mẹ tôi chê là con gái đoản. Nhưng bố tôi vẫn bình thản ngồi ăn ngon lành và ứng khẩu hai câu thơ: Sống, bùi, nát, dẻo, khê, thơm, đố ai nấu được nồi cơm ba mùi. Một lần khác, chị tôi rang tôm, lỡ tay đổ quá nhiều đường. Đến bữa ăn gấp tôm đầy đường, bố tôi vừa nhấm nháp vừa khen. Con bé làm mứt tôm thế mà ngon. Cả nhà bật cười vui vẻ, còn chị tôi thì cười mà đỏ mặt, hẳn là thấm thía với lời phê bình nhẹ nhàng đó lắm. Suốt một đời, trăm năm cụ Tú Mở mình ơi, trào phúng tài ông dễ mấy người. Như nhà thơ Tố Hữu đã khẳng định, thì trong thơ và trong đời có một lần, ông đã khóc thống thiết lâm ly. Con của Tú Mở kể, đó là lúc ông đọc bài thơ Khóc Người Vợ Hiền để vĩnh biệt mẹ tôi. Người vợ yêu thương gắn bó mà ông từng coi là nàng thơ của tôi. Hôm ấy là buổi sáng cuối thu năm 1968. Trời bắt đầu se lạnh. Do tai biến mạch máu não mà mẹ tôi vĩnh viễn rời tổ ấm ra đi. Xong việc an táng, trước bữa cơm ông cho gọi con cháu quay quần quanh bàn thờ, tự tay bưng bát cơm quả trứng, thắp hương khấn mẹ tôi ăn bữa cơm ly biệt và đọc bài thơ điếu. Dẫn nét thơ trào phúng nhưng không có tiếng cười. Một bài thơ trữ tình mà đầy nước mắt. Ông đọc thơ không một lời bình mà quả thơ là tiếng khóc nghẹn ngào và nước mắt. Đối với bố tôi, ngày đó là bước ngoặt trong cuộc đời cũng như trong sự nghiệp trào phúng. Ông cười ít mà lại nhiều suy tư. Ông làm ít thơ cười nhưng nhiều thơ tình cảm. Chính những ngày sau đó tập thơ Ông và Cháu đã ra đời. Với bài thơ Khóc Người Vợ Hiền của Tú Mở khiến ta nhớ đến bài thơ Thương Vợ của Tú Xương. Nhớ khi giường bệnh đã nằm, bà còn thủ thỉ tình thâm thương chồng. Tôi mà chết thì ông sẽ khổ, vì cứ theo câu cổ ngữ ta, xưa nay con cái nuôi cha cũng không chu đáo bằng bà nuôi ông. Ôi duyên nợ thế thôi là hết, 50 năm thắm thiết yêu nhau. Bà về trước, tôi về sau. Thôi đành tạm biệt, nuốt sầu gượng vui. Tài liệu tham khảo: Tiếng Cười Tú Mở, Phong Vũ biên soạn, Nhà xuất bản Hội Nhà văn năm 1993.
Nguyễn Thái Học
sinh năm 1901, mất năm 1930. Thù không trả được cho người tình chung. Ngày 9 tháng 2 năm 1930, cuộc khởi nghĩa Yên Bái của Việt Nam Quốc Dân Đảng đã nổ ra ở Yên Bái nhưng thất bại. Thống sứ Robin đã ra lệnh dùng máy bay ném bom xuống làng Cổ Am, Hải Hưng và nhiều làng mạc khác. Tuy vậy, cuộc khởi nghĩa Yên Bái đã cổ vũ tinh thần yêu nước, lòng căm thù giặc của nhân dân ta. Những gương hy sinh dũng cảm của các chiến sĩ Yên Bái đã góp phần chứng tỏ truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam. Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa này là Nguyễn Thái Học. Nhớ đến ông, chắc hẳn chúng ta không thể quên người tình, người vợ chưa cưới đã kề vai sát cánh cùng ông là Nguyễn Thị Giang. Đây là một mối tình đẹp và nêu cao phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam. Nguyễn Thị Giang, mọi người quen gọi cô Giang, sinh năm 1906, trong gia đình dệt thuộc tỉnh Hà Đông. Sau khi học xong lớp nhất, cô cùng chị là Nguyễn Thị Bắc được Nguyễn Khắc Nhu dìu dắt đưa vào tổ chức Việt Nam Dân Quốc. Sau đó tổ chức này sáp nhập vào Việt Nam Quốc Dân Đảng. Nguyễn Thái Học có dịp làm quen với cô Giang. Khuôn mặt của cô Giang hơi bị rỗ quê, nhan sắc không mặn mòi nhưng ăn nói có duyên, lịch thiệp. Ngay buổi gặp gỡ đầu tiên giữa hai người đã nổ ra tiếng sét ái tình. Phàm trai tài gái sắc phải lòng nhau cũng là chuyện thường tình. Vào một buổi chiều từ Phú Thọ trở về xuôi, Nguyễn Thái Học cùng cô Giang ghé vào đền Hùng để hội đàm cùng Phó Đức Chính, Nguyễn Thế Nghiệp. Sau khi họp xong, hai người đã vào đền thờ tổ để chiêm bái. Trước nhang khói trang nghiêm, họ cùng thề non hẹn biển, sẽ cưới nhau thành vợ chồng sau khi cách mạng thành công. Đứng trước bàn thờ tổ vì không muốn người xung quanh nghe được những lời tâm tình riêng với cô Giang, Nguyễn Thái Học nói bằng tiếng Pháp. Phải làm cách mạng, phải làm cách mạng, để người An Nam hết làm nô lệ, để người Pháp không còn áp chế nữa, phải làm cách mạng. cô Giang như uống lấy từng lời của người chồng tương lai lại là cấp trên của mình. Chị cúi đầu nói nhỏ, "Dân, chỉ có một con đường duy nhất là làm cách mạng. Nếu anh có vì tổ quốc mà hy sinh, thì em cũng quyết dùng khẩu súng lục của anh trao mà chết theo." Từ giây phút đó, hai trái tim đầy nhiệt tình cách mạng đã đập chung một nhịp. Khẩu súng Nguyễn Thái Học trao cho cô Giang được xem như vật đính hôn giữa hai người. Có thể nói, cô Giang đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp cứu nước của Nguyễn Thái Học. Sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại, ngày 17 tháng 6 năm 1930, Nguyễn Thái Học cùng 12 đồng chí của mình lên đoạn đầu đài. Lúc 5 giờ kém 5 tại pháp trường Yên Bái, sương mù còn dày đặc. Dân chúng hiếu kỳ kéo đến xem mặt những người anh hùng. Trong số này có cô Giang. Chị cải trang thành người đàn ông, trùm chiếc bader suit màu đen đứng núp bên gốc cây. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh của chị. Môi chị tái mét vì lạnh. Chị nhắm mắt đứng yên như pho tượng. Người cuối cùng lên máy chém là Nguyễn Thái Học. Tất cả đám đông như nín thở, im lặng đến rùng mình. Vừa đi, anh vừa đọc những câu thơ bằng tiếng Pháp. Dịch: chết vì tổ quốc, cái chết vinh quang, lòng ta sung sướng, trí ta nhẹ nhàng. Không thể đứng nhìn giây phút cuối cùng của người chồng chưa cưới, cô Giang rời khỏi đám đông. Trở về phòng trọ, chỉ nằm vật vã và khóc. Một hài nhi bé nhỏ đang cựa quậy trong bụng chị. Chiều hôm đó, chị ngồi dậy viết hai lá thư tuyệt mệnh trên trang giấy khổ hẹp bằng bút chì xanh. Nước mắt ướt đẫm trang giấy. Thư thứ nhất viết cho bố mẹ chồng. Thư thứ hai viết cho chồng. Anh đã là người yêu nước, không làm tròn được nghĩa vụ cứu nước. Anh đã giữ lấy tấm linh hồn cao cả để về chiêu binh, rèn kiếm dưới suối vàng. Phải chịu đựng nhục nhã mới mong có ngày dễ dàng. Các đồng chí phải sống lại sau anh để đánh đổ cường quyền mà cứu lấy đồng bào đau khổ. Ngoài ra, chị còn làm bài thơ để nói lên tâm nguyện, trong đó có những câu thống thiết: thân không giúp ích cho đời, thù không trả được cho người tình chung, dẫu rằng đương độ trẻ trung, quyết vì dân chúng thề lòng hy sinh. Viết xong hai lá thư, cô Giang giấu kín trong người. Rồi chị ra chợ mua mấy vuông vải trắng để làm khăn tang chồng. Ngày tối hôm đó, chị đón xe lửa sang Vĩnh Yên. Tờ mờ sáng hôm sau, chị trở về làng thổ tang để báo tin cho bố mẹ chồng. Cúi lạy bố mẹ chồng xong, chị tất tả đi đến ngã ba Bồ Đề, chỗ cây đa rẽ vào làng thổ tang. Chị rút súng ra bắn vào thái dương, rồi ngã vật xuống đất, súng văng ra một bên. Đó là lúc chiều 18 tháng 6 năm 1930. Cái chết của cô Giang chấn động dư luận lúc bấy giờ. Khâm phục khí tiết và tấm lòng thủy chung của cô Giang, người đời đã đặt về truyền tụng. Chợt đi đến gốc cây đa, tưởng đến sự nhà lại nát ruột gan. Súng đồng đã chấp dây loan, một tay siết chặt, dở tan mối tình. Tài liệu tham khảo: 1. Danh nhân lịch sử Việt Nam, nhà xuất bản giáo dục năm 1988. 2. Nguyễn Thái Học, Lê Minh Quốc, nhà xuất bản Văn học năm 1989.